Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Electrical Engineering 101 của Darren Ashby là sách nhập môn và ôn tập về kỹ thuật điện, điện tử, được viết theo hướng thực hành thay vì trình bày như một giáo trình nặng công thức. Ấn bản thứ 3, xuất bản bởi Newnes, bắt đầu từ câu hỏi điện thực sự là gì, rồi dẫn người đọc qua lý thuyết cơ bản, linh kiện, ứng dụng thực tế, dụng cụ, chẩn đoán lỗi và kỹ năng làm việc với con người. Mục tiêu của sách là lấp khoảng cách giữa việc giải bài tập mạch điện và năng lực, hiểu, thiết kế hoặc bảo trì một hệ thống ngoài đời. Ashby đặc biệt ưu tiên trực giác, hình minh họa và các quy tắc kinh nghiệm. Ông thường liên hệ hiện tượng điện với cơ học để người học thấy quan hệ nguyên nhân và kết quả, thay vì chỉ ghi nhớ phương trình. Sách cũng bổ sung các chủ đề hiện đại như vi điều khiển, linh kiện dán bề mặt, thiết kế tốc độ cao và bố trí mạch in. Đây không phải tài liệu chuyên sâu cho một nhánh hẹp, mà là bản đồ nền tảng mang tính ứng dụng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây trực giác điện học bằng cách nối điện với các hiện tượng cơ học. Luận điểm quan trọng nhất của Electrical Engineering 101 là nhiều nguyên lý điện trở nên dễ hiểu hơn khi được hình dung bằng những trải nghiệm vật lý quen thuộc. Ashby dùng cách so sánh giữa dòng điện, điện áp, điện trở và các lực cản trong cơ học để đưa người đọc từ trực giác sang khái niệm kỹ thuật. Chẳng hạn, điện trở không chỉ là một trị số trên sơ đồ, mà là phần tử cản trở dòng điện và biến một phần năng lượng thành nhiệt. Tương tự ma sát cản chuyển động. Cách tiếp cận này không thay thế định luật ôm hay phép phân tích mạch, nhưng nó giải quyết một điểm yếu thường gặp trong đào tạo, nhập môn, là người học có thể tính đúng mà vẫn không hình dung được mạch đang làm gì. Sách cũng nhấn mạnh việc kiểm tra đơn vị, bởi đơn vị giúp phát hiện suy luận sai trước khi sai lầm đi vào thiết kế. Khi hiểu đại lượng nào đang được bảo toàn, đại lượng nào bị tiêu tán và đại lượng nào là điều kiện điều khiển, người đọc có cơ sở để dự đoán hành vi mạch. Vì vậy, phần nền tảng của Ashby hướng tới năng lực phán đoán kỹ thuật, không chỉ là năng lực thay số vào công thức. Thứ hai, hiểu linh kiện qua chức năng trong mạch. Không dừng ở bảng thông số, phần về linh kiện được đặt tên là Pieces Parts, chuyển trọng tâm từ lý thuyết chung sang các khối cấu tạo của thiết bị điện tử. Giá trị của phần này nằm ở việc xem linh kiện như những phần tử có vai trò cụ thể trong một hệ thống. Điện trở, tụ điện, cuộn cảm, DOD, transistor, mạch khuếch đại thuật toán, cổng logic và bộ nhớ không nên được học như danh mục rời rạc. Chúng cần được hiểu qua cách chúng giới hạn, tích trữ, chuyển đổi, khuếch đại, đóng cắt hoặc xử lý tín hiệu. Cách nhìn theo chức năng giúp người đọc đọc sơ đồ mạch dễ hơn vì họ có thể nhận ra một cụm linh kiện đang tạo nguồn, lọc nhiễu, đặt mức tín hiệu hay điều khiển tải. Ấn bản thứ 3 mở rộng phạm vi sang vi điều khiển, FPDA linh kiện dán bề mặt, mạch số tốc độ cao và bố trí bo mạch. Sự bổ sung này cho thấy kiến thức cơ bản vẫn liên tục hiện diện trong công nghệ mới. Dù một thiết kế dùng bộ xử lý hay FPDA, nó vẫn phụ thuộc vào nguồn cấp ổn định, đường hồi dòng hợp lý, mức logic đúng và cách đặt linh kiện phù hợp. Sách không nhằm thay thế tài liệu chuyên biệt của từng linh kiện, nhưng giúp người học biết câu hỏi nào cần đặt ra trước khi mở bảng dữ liệu. Thứ ba, đưa lý thuyết vào thế giới thiết kế, bo mạch và giới hạn vật lý thực tế. Electrical Engineering 101 phân biệt rõ mạch trên giấy với sản phẩm hoạt động ngoài thực tế. Một sơ đồ có thể đúng về mặt lý tưởng, nhưng thiết bị vẫn gặp vấn đề nếu bỏ qua nhiễu, nhiệt, dung sai, linh kiện, cách cấp nguồn, dây dẫn, bố trí bo mạch và đặc điểm của tải. Phần về thế giới thực giúp người đọc nhận ra kỹ thuật điện không chỉ là tập phương trình, mà là quá trình cân bằng giữa hiệu năng, độ tin cậy, chi phí và khả năng chế tạo. Việc đưa vào thiết kế bo mạch, linh kiện dán bề mặt và điện tử số tốc độ cao là hợp lý. Vì các chủ đề này buộc người thiết kế chú ý đến những hiệu ứng không còn có thể xem nhẹ khi tần số hoặc tốc độ chuyển mạch tăng lên. Thông điệp thực dụng của sách là cần hiểu nguyên nhân vật lý trước khi coi lỗi là điều bí ẩn. Một mạch có thể nhiễu vì đường hồi dòng hoặc bố trí không tốt, có thể hoạt động thất thường vì nguồn cấp suy giảm hoặc hỏng vì đánh giá thiếu nhiệt và công suất. Ashby không trình bày đây như một cẩm nang thiết kế chuyên sâu, mà như bước chuyển cần thiết từ kiến thức lớp học sang tư duy triển khai. Nhờ đó người đọc hiểu vì sao một giải pháp đúng về nguyên tắc vẫn cần được kiểm chứng trong điều kiện vận hành thật. Thứ tư, dụng cụ đo và quy trình chẩn đoán biến kiến thức thành năng lực sửa lỗi. Một nét khác biệt rõ của sách là dành hẳn nội dung cho dụng cụ và chẩn đoán lỗi. Nhiều tài liệu nhập môn giải thích mạch, nhưng ít nói cụ thể về cách một kỹ sư kiểm tra giả thuyết của mình khi mạch không hoạt động. Ashby xem thiết bị đo, từ dụng cụ cầm tay đến các phương tiện quan sát tín hiệu, là phần nối giữa suy luận và bằng chứng. người học cần biết đo cái gì, đo ở đâu, chọn điểm tham chiếu nào và diễn giải kết quả ra sao. Một phép đo chỉ hữu ích khi nó giúp loại trừ một nguyên nhân hoặc xác nhận một trạng thái của mạch. Phần chẩn đoán vì thế nhấn mạnh cách tiếp cận có hệ thống thay cho việc thay linh kiện theo cảm tính. Có thể bắt đầu từ nguồn cấp, kết nối và điều kiện cơ bản. Sau đó chia hệ thống thành các khối chức năng rồi theo dõi tín hiệu qua từng khối để xác định nơi hành vi lệch khỏi dự kiến. Trình tự này giảm số biến phải xét cùng lúc và hạn chế nguy cơ tạo ra lỗi mới trong quá trình sửa. Nội dung về dụng cụ cũng bao gồm tính thực hành như sử dụng mỏ hàn, một kỹ năng quan trọng để chế tạo và sửa chữa. Giá trị lâu dài của chương này là dạy cách biến kiến thức điện tử thành quy trình kiểm tra có thể lặp lại. Cuối cùng, kỹ năng giao tiếp và tận dụng nguồn lực là một phần của nghề kỹ sư. Chương Touchy Feely Stuff khiến Electrical Engineering một khênh một khác với nhiều sách chỉ tập trung vào mạch và linh kiện. Ashby đưa kỹ năng làm việc với đồng nghiệp quản lý và các nguồn hỗ trợ kỹ thuật vào bức tranh nghề nghiệp của kỹ sư. Lựa chọn này dựa trên một thực tế đơn giản là phần lớn sản phẩm điện tử không được tạo ra bởi một người làm việc tách biệt. Một quyết định kỹ thuật phải được giải thích cho người mua linh kiện, người sản xuất, người kiểm thử, quản lý dự án và đôi khi là khách hàng. Nếu kỹ sư không diễn đạt được rủi ro, yêu cầu hoặc đánh đổi, một giải pháp đúng về kỹ thuật vẫn có thể bị thực hiện sai. Sách cũng khuyến khích tận dụng kiến thức của các kỹ sư ứng dụng hiện trường và những người có chuyên môn liên quan. Đây không phải sự thay thế cho năng lực cá nhân, mà là cách dùng đúng nguồn lực khi thiết kế phụ thuộc vào linh kiện, quy trình sản xuất hoặc tiêu chuẩn cụ thể. Phần này có ý nghĩa đặc biệt với người mới, vì nó điều chỉnh quan niệm rằng giỏi kỹ thuật chỉ đồng nghĩa với giỏi tính toán. Trong công việc thực tế, đặt câu hỏi đúng, ghi nhận phản hồi, trình bày rõ giới hạn và phối hợp hiệu quả đều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thiết kế. Vì thế, kỹ năng con người trong sách là năng lực kỹ thuật mở rộng, không phải phần phụ mang tính xã giao. Kết luận: Electrical Engineering 101 phù hợp nhất với sinh viên kỹ thuật điện đang muốn nối kiến thức môn học với tình huống thực tế, kỹ sư mới tốt nghiệp, người từ ngành cơ khí hoặc ngành kỹ thuật khác cần nắm nền tảng điện tử, và người làm dự án cá nhân đã biết đôi chút nhưng còn thiếu hệ thống. Nó cũng hữu ích cho kỹ sư đã rời xa phần cứng một thời gian và cần ôn lại các nguyên lý cốt lõi. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc thay thế giáo trình mạch điện, sách thiết kế tương tự hay tài liệu linh kiện. Thay vào đó, nó giúp người đọc hình thành ngôn ngữ trực giác để hiểu mạch, biết dùng dụng cụ đo để kiểm chứng suy luận và biết tiếp cận lỗi theo quy trình. Các hình minh họa, giọng văn hội thoại và quy tắc kinh nghiệm làm nội dung dễ tiếp nhận hơn nhiều tài liệu hàn lâm. Điểm nổi bật so với sách nhập môn cùng loại là phạm vi kết hợp khá hiếm giữa nguyên lý cơ bản, linh kiện, hiện thực thiết kế, dụng cụ, chẩn đoán và giao tiếp trong môi trường kỹ thuật. Sách cũng tránh biến người đọc thành người chỉ làm theo hướng dẫn lắp ráp, vì nó liên tục trở lại câu hỏi vì sao một thành phần hoặc một mạch lại hoạt động như vậy. Tuy nhiên, người cần phân tích chuyên sâu, thiết kế mạch phức tạp hoặc làm việc ở cấp độ chuyên ngành vẫn sẽ cần tài liệu bổ sung. Đặt đúng vị trí, đây là một cầu nối thực dụng giúp kiến thức điện tử trở nên có thể quan sát, kiểm tra và áp dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Darren Ashby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!